Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Chủ đề của chương trình pháp đàm lần thứ 115 là cuộc sống sau khi chết. Đây là chủ đề liên hệ đến khoa học thực nghiệm, tâm lý học Phật giáo và những tương quan trong xã hội nói chung. Định luật bảo toàn năng lượng của khoa học xác định rõ vật chất không mất vĩnh viễn mà chỉ đổi từ dạng thù này sang hình tướng khác tùy theo duyên. Cảm nhận được cái quy luật khoa học đối với thế giới vật chất không phải là điều quá khó. Chẳng hạn hiện nay ngoài trời mưa rất to, nước đã nhiễu xuống từ mây và nước thấm xuống lòng đất. Ở một phương diện nào đó ta nghĩ rằng mây không còn, nước ngấm xuống lòng đất ta lại nghĩ rằng nước đã mất. Một vài ngày sau, tác động của nhiệt đã làm cho nước lòng đất bốc thành hơi ẩm và lại tiếp tục trở thành mây. Sự tuần hoàn của các dạng thù biến thể của nước đó rất là dễ hiểu và cho thấy chúng không mất đi một cách vĩnh viễn. Đối với con người, sau khi trút hơi thở cuối cùng, kết liễu cái chết lâm sàng, nhiều người đã trở thành chết thật sự, thần thức đã xuất ra khỏi cơ thể, cơ thể trở về với đất, nước, gió, lửa, tâm thức lại tiếp tục con đường hành trình dài vô tận. Hành trình đó vì không cảm nhận được bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, mà chỉ bằng sự loại suy hoặc các công thức, những quy luật chung. Chính vì thế, trong lịch sử của nhân loại đã có rất nhiều học thuyết chủ nghĩa, thậm chí tôn giáo cho rằng chết là dấu chấm cuối của một đời người hay là một kiếp sống nhân sinh. Phật giáo phản biện lại quan điểm trên và cho rằng sự chết chỉ là một điểm chấm trên con đường vô tận, và do đó cần phải tu luyện đạo đức, phát triển những hạt giống tích cực để sau khi cái chết được kết thúc, sự sống tiếp nối sẽ làm cho người đó có những hạt giống tích cực ở trong tương lai. Và tại đây đạo Phật đã lý giải đó chính là nguồn gốc của các hiện tượng thần đồng và các hiện tượng học một biết mười, học mười biết 100. Sự thiên sai dạng biệt trong thế giới của sinh vật cũng nhờ vào sự tiếp nối các hạt giống này mà ra. Tuy nhiên, vấn đề đó vẫn còn là một vấn nạn mà không phải ai cũng hài lòng hay là đồng ý. Chương trình buổi chiều hôm nay đó sẽ xoay quanh các vấn đề chấp nhận rằng chết là không phải kết thúc và sự tiếp nối đó dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi thì làm lại con người, lúc thì làm con người ngoài các hành tinh dưới danh xưng là chư thiên hoặc Atula, khi đó đọa lạc làm loài súc sinh, hoặc là lúc bị kẹt vào cảnh giới trung gian là ngạ quỷ. Vậy cái gì đã tạo ra các loại hình sự sống như vừa nêu? Các câu hỏi ngày hôm nay sẽ đề cập đến, và sự chia sẻ các vị giảng sư sẽ giúp cho chúng ta có thêm các dữ liệu để tham khảo. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu có sự tham gia của Đại Đức Thích Nguyên Hạnh. Đại Đức Thích Quảng Lực, Đại Đức Thích Thiện Trí và Ni Sư Thích Nữ Huệ Liên. Số lượng câu hỏi cho chương trình hôm nay là khá nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời càng nhiều càng tốt các câu hỏi được đặt ra. Và do vậy rất mong các vị giảng sư có mặt hôm nay hợp tác và trả lời ngắn gọn trong vòng 7 phút cho các câu hỏi, để những người có những thắc mắc đó cảm thấy là mối quan tâm của mình đã được giải đáp. Và bây giờ kính mời toàn thể dành cho tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Trong kinh Tạng Pali không có nói rõ tiến trình tái sinh của một chúng sinh như thế nào. Kinh điển Đại Thừa cũng thế. Trong kinh Na Tiên thuộc thế hệ sau ghi rằng khi chết trong tích tắc con người sẽ tái sanh theo nghiệp. Xin hỏi, đâu phải lúc nào người chết bất đắc kỳ tử hay chết do tuổi thọ và nghiệp đã kết thúc cũng có một cặp vợ chồng đang quan hệ giới tính vào ngày giờ người nữ có thể thụ thai để được đầu thai. Vậy cho rằng chết tái sanh liền có thích hợp hay không? Đây là một câu hỏi đặt về triết lý tái sinh của Phật giáo Nam Tông. Sự chênh lệch múi giờ trên một hành tinh đó, cho phép chúng ta tin rằng là có rất nhiều tình huống chết sẽ đi tái sanh liền. Chẳng hạn như hiện nay là 3 giờ chiều Việt Nam, thì ở Cali á, có thể đó là 12 giờ khuya, hoặc á, ở một nơi khác ở Mỹ đó có thể là 1 giờ. Như vậy, tình trạng không có hoạt động giới tính trong những cặp vợ chồng đồng nghiệp cảm tương thích với người đi tái sinh đó, ở công chung cùng một nửa hành tinh, không có nghĩa là người ấy sẽ đánh mất cơ hội là không được tái sanh ở nửa hành tinh còn lại. Hơn nữa, đối với thế giới động vật đó, thì con người được xem là loại hưởng thụ khoái lạc giác quan nhiều nhất trong các chủng loại còn lại. Có nhiều giống loài thì chỉ hưởng thụ giới tính một năm một mùa, hoặc là một tháng một đôi ngày, còn con người gần như là bốn mùa, gần như là cả ngày lẫn đêm. Cho nên hiện tượng chết và đi tái sinh liền không khó. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai chết là điều có thể đi tái sinh liền như Đại Đức Nguyên Hạnh vừa phân tích. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng sảy thai, tức là hoặc cha hoặc mẹ không đủ yếu tố để cho mầm sống đó được thành tựu, hoặc là phá thai, chẳng hạn như tình trạng có thai ngoài ý muốn, hay là trẻ em vị thành niên có thai, do đó gia đình hai bên không ai đồng ý. Thì dầu cho sự hình thành thai ở trong bào thai của một người nữ vẫn có thể bị phá hủy, và trong tình huống đó đó, người mới vừa tái sinh đành phải kết thúc cái sự tái sinh của mình để bắt đầu cho một cuộc tái sinh kế tiếp theo sau. Trong trường hợp đó, ta có thể lý giải là vì chưa tìm được cái nghiệp cảm tương thích với đôi vợ chồng, cho nên đó, những hiện tượng rủi ro đã xảy ra, và do đó sự tiếp nối trong tái sanh lại phải thực hiện thêm một lần nữa theo nghiệp. Tình huống ba đó là có người tắt hơi thở sau 5-7 ngày, có khi là vài ba tiếng đồng hồ, có khi đó là vài chục phút lại sống trở lại như là người bình thường. Về hiện tượng này đó thì giới y khoa cho chúng ta biết đó, đó là khi mà cơ thể của người bệnh được đắp bằng mền và áo quần á, một cách rất là ấm, thì cái hiện tượng não bị hủy hoại bắt đầu phục hoạt trở lại. Và nếu ở trong căn phòng đó đó mà có thêm là ánh sáng hoặc là hương khói thì rầy nó cũng tạo cho cái không gian nó trở nên ấm và nhiệt lượng nó được ôn hòa, điều đó cũng có tác động một phần tích cực cho sự kích hoạt cái bộ não ngăn hoạt động lại tiếp tục hoạt động. Đây chỉ là một trong những trường hợp hết sức là hy hữu mà trong thời gian vừa qua đó báo chí tại Việt Nam đã đưa tin. Gần đây nhất là tình trạng của một anh ở tại Củ Chi, sau khi mất gần 7-8 tiếng đồng hồ, người thân đó quay quần bên anh, vợ và con đang khóc lóc, người em trai đó thì nắm tay vào anh suốt cả mấy tiếng đồng hồ, và có cảm giác là cái bàn tay của người đã chết là cọ quậy và anh ta lồm cồm bò dậy và hỏi rằng là chuyện gì đã xảy ra với mình như thế. Gia đình cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ hoặc là ma hiện hồn về thôi, chứ không ngờ là người chết đã sống dậy. Đúng một tháng sau thì anh ta lại tiếp tục qua đời thêm một lần nữa, và đây là cái lần chết thật sự, tại vì anh bị ung thư giai đoạn cuối. Cái lần chết thứ hai á, là chết đúng theo cái nghiệp đã kết thúc. Còn lần đầu á, là tâm thức anh ta đang tìm một cái cảnh giới tái sinh nhưng mà chưa thích hợp được, cho nên á, nó có cái hiện tượng là quay trở về với kiếp sống, mà chính cái thân thể của anh á, vốn không đủ sức để duy trì sự sống luôn, vẫn tiếp tục nhào vào. Thì trong tình huống đó, ta có thể lý giải là bản thân của người này là có gieo trồng những hạt giống về tuổi thọ, về sức khỏe, cho nên á, cái chết đã diễn ra lâm sàng rồi, mà thậm chí diễn ra đã 10 tiếng như thế rồi mà vẫn có thể quay trở lại với cuộc sống. Và trong suốt thời gian 5-10 tiếng, một vài ngày tách rời khỏi sự sống, thì thần thức của người đó sẽ có hai cái hướng diễn ra. Thứ nhất á, là đi đến một cái cảnh giới để chịu nghiệp tương thích mà tái sinh, và ở đó anh ta có thể cảm nhận được một vài cái dữ liệu, cho nên khi mà sống trở lại anh ta có thể kể những dữ liệu đó cho chúng ta thấy. Dĩ nhiên những cái câu chuyện như là bà ba bán cháu gà, rồi Tây Du Ký, Địa Ngục Ký, Thiên Đường Ký, phần lớn đó là dởm, dữ liệu nó không có thật. Còn tình huống thứ hai đó là bản thân của Hương Linh đó cứ lẳng quẳng ngay bên cái thi thể của mình, chứ chưa muốn rời và đi khỏi một chỗ nào khác hết. Mặc dù tim đã ngừng đập, não là ngừng hoạt động, các tế bào đã bắt đầu chết, nhưng sau một vài ngày thì sống trở lại. Thì trong tình huống đó thì thần thức khi mà phục hoạt trở lại hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Lúc đó nó giống như một cái tình trạng đó là gọi là hôn mê hay là vô thức đang ngự trị ở trên cái thi thể đó. Cho nên là dầu là đi đến một cái cảnh giới tái sanh sau quay trở về, hay là đang còn lẳng quẳng ở trong tình huống đó, thì đã biết cái việc sau khi chết đó, tái sanh liền ngay lập tức hay là duy trì một thời gian, hoặc là do những cái điều kiện không thuận lợi, lệ thuộc hoàn toàn vào biệt nghiệp của nhân sự đó. Cho nên chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là mọi thứ là có thể diễn ra liền ngay lập tức, cũng có thể sau một thời gian nhất định. Và đây chính là cái cơ sở triết lý rất quan trọng để Phật giáo Đại thừa thừa nhận rằng nó có một cái tiến trình đòi hỏi đến tính thời gian, những duyên thuận lợi mà Đại đức Nguyên Hạnh đã phân tích rất là đầy đủ. Thì đó là một cái câu chia sẻ gián tiếp cho một câu hỏi được Thanh Lê trong diễn đàn Phật Pháp Nhiệm Màu và Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam vừa nêu ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này liên hệ đến phong tục tập quán của người Ai Cập cổ xưa. Tục ướp xác của người Ai Cập tin rằng chết không phải là hết. Người chết tồn tại dưới cõi âm. Trước khi chết, giới thượng lưu thường chung vật báo xuống kim tự tháp hoặc mộ huyệt đã làm sẵn. Khi chết, họ được ướp xác để giữ thi thể cả nghìn năm. Chấp vào cõi âm như vừa nêu có làm cho người chết được siêu thoát hay không? Mấy nghìn năm trôi qua, dân số Ai Cập ngày càng tăng trưởng. Điều đó được hiểu rằng người Ai Cập ngày phần lớn đã được siêu thoát. Vậy ướp xác đâu có ảnh hưởng gì xấu đến tiến trình tái sinh? Phật giáo lý giải vấn đề này như thế nào?
Quan niệm về âm phủ là một cảnh giới sống thường hằng đã dẫn đến các quan niệm mê tín khác, đó là ướp xác rồi lo mộ huyệt thật là hoành tráng, tốn kém tiền bạc. Hoặc là có nhiều người đó thì làm từ đường thờ người quá cố đó một cách còn sang trọng hơn là những ngôi nhà mà họ đã từng sống nữa. Tất cả những điều này đó chỉ thể hiện được tấm lòng thương nhớ vô vàn của những người còn sống đối với người đã ra đi. Nếu không khéo đó, nó có thể trở thành một dữ liệu cho tham ái được tiếp tục trói thắt lại, và do vậy tiến trình tái sinh của người chết đó sẽ trở thành là một trở ngại lớn. Dĩ nhiên không phải lúc nào cái người mà tin có một âm phủ rồi ướp xác là không có siêu sinh được. Ví dụ như khi cái chết diễn ra mà người đó cảm thấy hoan hỷ, không sợ hãi, bình tĩnh và xem nó là một cái gì đó rất là bình thường, mặc dù họ không tin rằng là có một cái cảnh giới tiếp tục tái sinh làm con người hay là làm chư thiên hay là làm động vật theo nghiệp, thì tình trạng đó đó thì họ sẽ lập tức được đi tái sinh, mặc dù á thi thể của họ được ướp xác đưa xuống dưới lòng đất và tạo ra nhiều cái sang trọng khác để giúp cho họ được hưởng thụ, thì sự tái sinh vẫn đã diễn ra rồi. Cho nên á, việc mà làm tốn kém cho thi thể nó không phải là một cái nhu cầu có ý nghĩa như Đại sư Bộ Liên đã phân tích. Bây giờ ta thử so sánh với truyền thống của Do Thái giáo vốn ảnh hưởng đến Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống và Hồi giáo, rằng cái ngày phán quyết cuối cùng á, là cái ngày mà tất cả các hương linh trên hành tinh trong lịch sử mấy nghìn năm sẽ bắt đầu đó được sắp xếp hoặc là lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa, hoặc là xuống quả ngục là bị chịu tội và trừng phạt đời đời. Câu hỏi đặt ra là trong suốt thời gian mấy nghìn năm đó, chẳng hạn đến nay là 2010 năm, có thể là 1000 năm sau, 2000 năm sau, tổng cộng như vậy là 4000 năm chẳng hạn, thì các hương linh sẽ đi đâu? Kinh thánh của các tôn giáo này không có câu trả lời. Cho đến lúc ngài phán cuối cùng thì mới có câu trả lời mà thôi. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các bế tắc. Và các hương linh mà tin rằng là chờ đến cái ngày phán quyết đó, thì sau khi chết thì họ sẽ đi lẳng quẳng trong cái cảnh giới của con người, con vật. Do đó mê tín cũng là một trong những trở ngại rất lớn, làm cái đà của tái sinh bị giam hãm trở lại. Cho nên là một hành giả tu học theo Phật đó, thì ta phải tin là nghiệp lôi kéo chúng ta ngay cái cảnh giới giữa sống và chết là một sự thật, để ta không còn tiếc nuối nữa, nhờ đó việc ra đi sẽ được nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ là câu hỏi thứ ba của chương trình. Truyền thống cúng bảy tuần thất trong các quốc gia có Phật giáo Đại Thừa làm nền tảng, dựa vào bài kinh nào mà có phong tục cúng kiến này? Sau khi cúng bảy tuần thất, nếu chưa siêu, hương linh có thể tồn tại nhiều năm. Như vậy, sau 7 tuần không được cúng nữa thì hương linh sẽ ngáp gió và khổ đau hay sao? Xin giải thích về vấn đề này từ cái nhìn của Đạo Phật. Thì động từ ngáp gió nghe Tiếu Lâm nhưng cũng khá ấn tượng, để cho biết là ngáp gió hay không.
Đối với các hương linh đó, khi ta cúng họ sẽ cũng không no, khi không cúng họ cũng không bị đói. No và đói thật ra chỉ là một ý niệm, và ý niệm này được thiết lập bằng cái tưởng, và cảnh giới đó được gọi là nhất tưởng. Nhất tưởng thế giới đặt nền tảng trên những cái cảm nhận mà dữ liệu trong quá khứ từ văn hóa, phong tục, tập quán, quan niệm cá nhân đó, sẽ làm cho họ có những cái hình dung ở trong tâm thức của họ, và sự tưởng tượng đó sẽ làm cho họ có cảm giác là được no nê hay là bị thiếu thốn mà thôi. Chính vì thế mà Đức Phật đã gọi thêm một tính từ là ngạ, ngạ nghĩa là đói đó. Thực tế thì họ chưa từng đói, vì của họ cũng chưa từng được no. Vấn đề còn lại đó là chưa tồn tại, chưa được siêu thoát khỏi cảnh giới trung gian này đó, thì cái cảm giác bị thiếu và cần được cúng đó, nó vẫn tiếp tục duy trì đối với những hương linh mà khi còn sống họ đã từng mê tín dị đoan về vấn đề này. Thì câu hỏi và câu trả lời của Đại Đức Quảng Lực cũng đã gián tiếp chia sẻ cho quan điểm của một Phật tử nickname là Tu Học 123, cho rằng là cúng có được siêu thoát hay không, còn nếu được siêu thoát rồi thì từ đây về sau có cần thiết cúng nữa hay không. Thì trong kinh Phật dạy đó, thì cúng muốn được siêu thoát nó phải hội đủ một số yếu tố. Đó là hương linh á phải có niềm tin về Tam Bảo, để phần hướng dẫn của chư tăng và những người làm công tác hộ niệm đó mới có thể làm thẩm thấu họ, nhờ đó họ thực hiện được bước thứ hai là rũ bỏ mọi sự chấp trước, tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan uổng, tức tối, vân vân. Và điều thứ ba đó là phải là người
dễ dàng lắng nghe những hướng dẫn, hội đủ được những yếu tố vừa nêu thì việc cúng mới có giá trị siêu thoát, còn bằng không đó nó chỉ có giá trị hỗ trợ trong một thời gian nhất định mà thôi. Cho nên tốt nhất là ta hãy tự tu tập ngay khi mình còn sống về nguyên lý vô ngã vô thường, để vô thường xảy ra với ta bất cứ lúc nào ta không bị vướng vào cái cảnh giới này, thì lúc ấy ta không cần đến cái nhu cầu cầu siêu nữa. Chứ còn khi mà nhờ đến người khác cầu siêu, cái hên rủi, cái may rủi và được và không được ở trong khóa lễ là điều mà không thể nào không có. Câu hỏi thứ tư của chương trình: vài lần tham dự các buổi nói chuyện của các nhà ngoại cảm, tôi thường nghe kể về tình trạng các chiến sĩ chết lâu năm rồi mà vẫn chưa được siêu thoát. Hàng ngày họ vẫn tập trận bắn súng như thể một chiến trường thật. Xin hỏi dựa vào đâu mà các nhà ngoại cảm đã nói thế? Hiện tượng vừa nêu có thật hay không? Xin nói thêm, theo đạo Phật, hương linh không còn thân thể thì lấy đâu mà tập trận?
Cái thể nhớ của máy vi tính ngày nay ta làm bằng hai ngón tay nhập lại đó, của một người nhỏ bé đó. Cách đây khoảng chừng 10 năm thôi thì cái dung lượng chứa tối đa của nó là khoảng 32 MB. Bây giờ nó lên tới là 8 GB, mà 1 GB là 1000 MB. Như vậy đó, cũng cùng một dung lượng đó, từ 32 mà ta nhân lên thành là 24.000 MB, tức là đơn vị chứa. Nhờ cái phát minh của cái ngành vi tính đó, mà chúng ta thấy cái chức năng của bộ não nó tập hợp tất cả các cái dữ liệu hành động, thân khẩu và ý con người trải qua một cái chiều dài sinh tử vô cùng tận là không có mất đi. Và khi nãy Đại Đức Thiện Trí đã phân tích về cái hoạt dụng của nó. Ta có thể hiểu một cách tương đối như thế này: nếu ta hình dung và quy đổi toàn một cái năng lượng sự sống của con người đó, ngay sau khi chết đó, trở thành là một cái thẻ cứng, đó là năng lượng tâm nén, thì cái thẻ cứng năng lượng tâm nén này nó sẽ có cái chức năng là chứa hết dữ liệu trong đời sống của chúng ta. Các nhà ngoại cảm thì dựa vào cái cấu trúc đó thấy rõ được cái ADN và những cái hoạt dụng sống tâm của các hương linh. Và các hương linh thường sống trên cái tưởng là nhiều, mặc dầu đó không còn thân thể tay chân để có những cái hoạt dụng như là người còn sống, nhưng họ vẫn còn tưởng tượng, tiếc nuối, ký ức về những chuyện vừa nêu, và điều đó đã tạo ra một cái làn sóng tâm. Và các nhà ngoại cảm nắm bắt được làn sóng tâm này, cho nên mới có thể lý giải đây là một nghĩa sĩ, đây là tên giặc, đây là người đàng hoàng, đây là một kẻ gian, đây là một người tốt, đây là một kẻ xấu. Mà việc đoán chuẩn xác như thế không phải là có ích đối với các nhà ngoại cảm có kinh nghiệm tâm linh là mạnh và xác thực. Dĩ nhiên nó cũng không tránh những cái tình trạng là các hương linh bị ảo giác. Và các nhà ngoại cảm cũng nói thêm, nhiều khi cũng không thấy, cũng không nghe, biết rằng là họ tập trận, nhưng mà họ tưởng tượng ra, họ suy luận thêm, họ phát kiến ra những vấn đề, vân vân. Cho nên tất cả những cái dữ liệu đó nó chưa phải là mối quan tâm chính của các nhà cầu siêu trong Phật giáo. Mà các nhà cầu siêu Phật giáo là làm thế nào để giúp cho hương linh đó được siêu thoát. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai của chương trình. Phần này khá lý thú vì nó liên hệ đến hai hiện tượng rất phổ biến trong dân gian, đó là hiện tượng ma nhập, ép áp dông và bị ma giấu. Vốn là những cái dữ liệu mà các nhà ngoại cảm hay là những người nghiên cứu về hiện tượng tâm linh đó, cho rằng là dấu hiệu không mất đi của một người sau khi chết. Câu hỏi đầu tiên của chương trình phần của phần hai này như sau: trong dân gian thường có những hiện tượng ly kỳ về ma giấu, chẳng hạn như ma có thể giấu người trong bụi tre, trong giếng khô, trong rậm cây, cho đến lúc ma hết giấu thì người ta mới tìm ra được người bị mất tích. Vậy sau khi chết, con người trở thành ma hết hay sao? Phật giáo lý giải thế nào về hiện tượng ma giấu vừa nêu?
Thực tế đó thì ma không có đủ năng lực để giấu một con người, nhưng mà ma có thể làm cho con người đó trong một số tình huống hy hữu là thể hiện theo các hoạt động của họ. Một số khác đó thì ma nhập vào và dẫn dắt cái người nạn nhân này đi, cho nên nạn nhân đó gần như là mất hoàn toàn các phản ứng tri giác mà thường nhật họ có. Các hành vi của người bị dẫn dắt này đó là hành vi bị lôi kéo, và trên thực tế thì họ để lại rất nhiều các dấu vết, vẫn có dấu chân đi, vẫn có những cái gì đó để chúng ta dễ dàng phát hiện ra. Vấn đề ở chỗ là họ không nói được cái ngôn ngữ bình thường, vì lúc đó nó bị ám rồi. Và do vậy sau khi tỉnh dậy, khi được người khác phát hiện ra đó, nếu ta hỏi người bị giấu đó thì họ sẽ trả lời là họ không biết những gì đã xảy ra trong thời gian mà họ bị mất tích. Tình huống nào hội đủ các yếu tố vừa nêu thì ta tạm gọi là hiện tượng ma giấu. Nhưng lý giải từ cái dụng Phật giáo đó, thực ra đó là ma đang nhập. Còn ma giấu đó, tức là ám người kia, làm cho người kia bị mờ, mất trí, không biết gì hết, để có thể xui khiến dẫn họ đi thế này thế nọ. Vấn đề mà bị đặt ở trong một bụi tre đó là phải hiểu tre đó nó vẫn còn có những khoảng cách đi lọt vào được. Nếu mà là cái loại tre gai thì chắc chắn là không ai có thể chui vào được hết á. Nó phải có một cái khoảng cách không gian tương xứng với cái cơ thể vật lý của cái người mà bị dẫn vào. Cho nên gọi là ma giấu, thực tế là không, mà người đó bị ám và hành động mất hoàn toàn phản ứng tri giác của mình, cho nên mới dẫn đến cái hiện tượng như vừa nêu mà là Đức Quyền Hành đã giải thích khá rõ. Cũng liên hệ đến vấn đề này, bây giờ ta thử đặt ra những người mà chưa được siêu, tức là còn trong cảnh giới lãng vãng đây đó đó, thì có những cái nhu cầu ăn uống cúng kính hay không, mà nãy thì những câu hỏi cũng đã có đề cập sơ qua rồi. Bây giờ đi chuyên sâu hơn, câu hỏi như sau: các chùa là những nơi mà người dân, thậm chí các Phật tử thuần thành, đốt giấy vàng mã nhiều nhất cho thân nhân đã quá cố. Ai cũng biết tập tục này không phải của Phật giáo, thế tại sao giáo hội Phật giáo không ra các sắc lệnh hay thông tư hủy bỏ phong tục này một cách vĩnh viễn, để không làm ảnh hưởng đến môi trường, và hướng dẫn dùng khoản tiền mê tín phí phạm nêu trên cho các hoạt động từ thiện thì tốt biết dường nào? Thì bên cạnh câu hỏi này, ở trên Room Online có một câu hỏi tương tự của Trà Sen như sau: cúng giấy vàng bạc vào những dịp cầu siêu có lợi ích gì hay không? Có đúng tinh thần Phật giáo hay không? Hay nó chỉ là một biểu hiện của mê tín? Trước nhất phải xác định tục đốt giấy vàng mã không phải của Phật giáo, có gốc rễ từ Nho giáo. Dù sao đi nữa thì tục này nó vẫn tiến bộ hơn rất nhiều so với phong tục của Ai Cập, là chôn người thật, vàng thật, ngọc ngà châu báu thật xuống lòng đất, để hy vọng là người chết thông qua cái xác á có thể tiếp tục được hưởng thụ như đã từng hưởng thụ trên cõi đời. Còn người Trung Quốc rồi đã có một cái tiến bộ ở chỗ là làm nhà bằng vàng mã, tiền bằng vàng mã, xe cộ và vật dụng bằng vàng mã thôi. Cho nên cái mức độ tốn kém và ảnh hưởng đến người sống đó, nó không có nhiều. Dù sao đi nữa, đây cũng là một sự phí phạm do mê tín dị đoan mà ra. Ta thử làm một bài toán, cứ mỗi một gia đình trung bình một năm là có 4 cái giỗ, thì số tiền mua giấy vàng mã để đốt cho 4 cái giỗ này ta tính quân bình là 500.000. Có nhiều gia đình mua nhà cửa sang trọng đến khoảng 20-30 triệu, có người thì 1-20 ngàn, cho ta lấy 50.000, 500.000 là trung bình đi. Thì 4 giỗ trong một năm ta tốn hết nhiêu là 4 triệu. Và 4 triệu mà nhân cho 6 tỷ người trên hành tinh chúng ta đang có đó, thì trung bình một năm ta hao tổn khoảng là 2.400 tỷ đồng. Mà nếu đem cái số tiền đó cho các hoạt động từ thiện thì tốt biết dường nào. Tuy nhiên con người luôn luôn nó có cái ích kỷ, cái gì mà chăm lo cho người thân người ta mới làm, còn đối với người chi giác lã người ta lại không bận tâm, mặc dầu tiền là có sẵn, thậm chí dư giả rất nhiều. Kế tiếp, người Trung Hoa thì có thói quen hối lộ, cho nên họ nghĩ rằng cái thế giới cõi âm cũng cần phải mãi lộ, đi tới đâu là phải rải tiền mua đất mua đường để cho ma quỷ thần thổ thần tài thổ địa địa phương không có dòm ngó đến hương linh thân nhân của mình. Nhưng rất may là mấy cái ông đó không có thật đấy, chứ mấy ông có thật là ông còn trừng phạt nhiều hơn, tại vì cho đút lót ông tiền giả chứ mà tiền thật đâu có xài gì được đâu. Thì đó là cái tâm trạng, cái cách ứng xử hối lộ móc quặt ở trên dư gian sao thì người ta lại cứ nghĩ là âm phủ nó cũng như vậy, mà trên thực tế cõi âm chỉ là tạm thời thôi, đâu có sử dụng như con người đâu mà phải làm giống như là con người. Thì dù là bị hiểu sai hay là nghĩ là có thật đi nữa thì việc làm như thế vẫn là một sự uổng ích rất là lớn. Câu hỏi thứ ba của phần hai này đó liên hệ đến hiện tượng ma nhập với nội dung như sau. Tôi có một người em họ, mỗi khi lạnh xương sống, ớn da gà, nổi tóc gái thì có người cậu đã mất nhiều năm nhập về. Suốt thời gian nhập, người cậu yêu cầu trợ giúp cho ông ngoại được siêu thoát. Hiện tượng đó theo Phật giáo là mê tín hay có thật? Tại sao con cháu chúng tôi không cảm nhận trực tiếp từ ông ngoại về sự hiện hữu và yêu cầu của ông mà chỉ thông qua ông cậu đã quá cố? Rõ ràng ma nhập là có thật. Để xác định cái có thật này ta phải hiểu hai cái tình trạng tương tự nhưng mà lại là có giả. Đó là bị tâm thần và hiện tượng rối loạn đa nhân cách về phương diện tâm lý học ứng dụng. Thì người mà bị rối loạn đa nhân cách đó cũng có cái cảm giác là mình đang ứng xử như là một cái nhân cách khác, hoặc là người bị tâm thần cũng y hệt như vậy, và những cái biểu hiện tinh cực của họ nó giống như là cái người bị ma nhập nhưng mà thực tế là không. Vì vậy để xác định được nó đó thì ta phải nắm rõ được hai vấn đề sau đây. Thứ nhất là về vấn đề phương tiện. Thường ma nó nhập vào những cái người gọi là yếu bóng vía hay là có một cái tần số tâm thức là ăn khớp với nhau, hoặc là thân thể rồi thần kinh của người ấy đang bị suy sụp một cách nghiêm trọng, cho nên ma mới dễ dàng nhập vào cướp chánh quyền tâm của người nạn nhân để họ biểu đạt những gì mà họ muốn. Ngoài ra nó còn có những cái cơ sở khác để chứng kiến là ma có sự nhập vào, chẳng hạn như là cái quả trứng có trống. Ví dụ các nhà ngoại cảm thường sử dụng cái quả trứng có trống, đặt một cái chiếc đũa xuống và để cái quả trứng lên, nếu quả trứng mà nó đứng không, dầu gió thổi mạnh mà nó vẫn đứng không rớt á, thì chỉ đào xuống đó là chắc chắn là có xác. Hay là có con bướm bướm, người ta sử dụng nó ma nhập vào để chứng minh rằng là cái người chết đang còn lẩn khuất đâu đây. Và dĩ nhiên là cái người muốn chứng minh điều đó phải nói bằng cái mối quan hệ tình thân rằng nếu em vẫn còn lẩn khuất ở đây thì hãy đậu lên da của anh, đậu lên lòng bàn tay, nếu mẹ đang ở đây thì hãy đậu trên cơ thể của con. Thì chỉ cần nói một câu như thế, con bướm bướm sẽ đậu vào liền. Điều này nó khác hoàn toàn với cái quan niệm sai lầm trong dân gian cho rằng là cái người chết đầu thai làm con bướm bướm. Thực ra bướm bướm đó, vì cái tâm thức nó yếu cho nên đó là ma dễ dàng mượn xác mà nhập vào để tạo ra một dấu hiệu về sự hiện hữu của người quá cố chưa siêu. Còn trong hiện tượng cầu cơ thì ta dùng cái miếng ván hòm á để giúp cho hương linh nhập vào để chỉ điểm cho vấn đề số đề, sổ số, vé số, vân vân và những yếu tố khác, vân vân. Vấn đề thứ hai đó là những dấu hiệu. Và khi nhập vào nó phải có một cái sự dằn co về thể xác. Cái là chánh quyền tâm của người bị nhập nó yếu hoàn toàn và tâm của hương linh nó mạnh hơn, cho nên nó nhập vào. Sự dằn co đó làm cho người này phải dùng dãy rất là mạnh. Mà bình thường đó, sức lực của họ thì rất yếu, nhưng khi nhập vào đó họ mạnh còn hơn là một con trâu. 3-4 người đó ghi lại đôi lúc vẫn bị thất bại. Dấu hiệu hai, họ phải thể hiện giọng nói và hành vi khác hoàn toàn với những gì mà họ ứng xử hàng ngày. Ví dụ ma đó là một cậu bé, cô bé 2 tuổi, 3 tuổi chưa biết nói hay là bị câm trước khi chết, thì khi nhập vào cái người bị nhập này sẽ ứng xử là một người câm. Nếu người bị nhập á là một người 80 tuổi mà con ma nhập á là 6-7 tuổi thì khi nhập vào, người 80 tuổi này phải nói giọng con nít và ứng xử hành vi của một đứa con nít. Nếu người nhập là một người lớn tuổi mà người bị nhập là nhỏ tuổi thì cái khuynh hướng ứng xử sẽ diễn ra hoàn toàn ngược lại. Dấu hiệu 3 là ma đó nhập vào sẽ có một trong hai nội dung. Thứ nhất đó, là truyền đạt cái thông tin chết quan ức của mình để mong những người thân của người bị nhập đó, giúp đỡ mình bằng những cách thức thích hợp. Hoặc là nếu hương linh đó, là thân bằng quyến thuộc của người bị nhập thì khi nhập vào họ sẽ báo cho biết những cái thông tin, những thông điệp, những dữ liệu rất quan trọng để giúp cho người thân vượt qua những cái trở ngại, gian truân, thử thách, nỗi khổ, niềm đau, vân vân. Thứ tư, sau khi thể hiện được hoặc là thông tin hoặc là thông điệp thì hương linh sẽ xuất ra, và lúc đó nó cũng có một sự dằn co mạnh một phân nửa cho đến 2-3 lần so với hiện tượng lúc mới nhập vào. Và khi xuất ra được rồi đó thì cái người bị nhập đó là sẽ bị ngã xỉu xuống, trong vòng khoảng 10-30 giây thì tỉnh lại, và lúc ấy đó cái gương mặt, thần thái, cách ứng xử của người bị nhập mới được xuất đó, nó giống như lúc bình thường và nó khác hoàn toàn với cái thời gian bị nhập. Và cuối cùng đó, nếu ta hỏi để kiểm chứng người bị nhập thì họ sẽ trả lời rằng họ không biết gì hết đã xảy ra, mới ngay lúc đó thôi, họ không biết gì hết. Còn nếu ai trả lời phanh phách hồi nãy tôi ứng xử sao thì cái đó là không phải là nhập, mà cái đó là coi như là tâm thần nhập. Mà tâm thần phải đưa đi bệnh viện, chợ quán hay là những bác sĩ có cái khả năng trị bệnh tâm thần hay là rối loạn đa nhân cách để ta điều trị thích hợp. Do đó quý vị có thể sử dụng 6 dữ liệu vừa nêu để kiểm chứng rằng một người mà mình nghi rằng là họ bị nhập là đúng hay là sai, hay là một sự tưởng tượng hay là một sự ngộ nhận. Trong vòng 20 năm trị bệnh ma nhập thì chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều về hiện tượng này, và cũng xin mách bảo thêm, nếu người thân quý vị có ai bị bệnh ma nhập mà đáp ứng được những nhu cầu kia vừa nêu, cứ mang tính chủ giác ngộ vào ngay cái thời điểm mà thông thường người đó nhập tại nhà, chẳng hạn nhập vào lúc 6 giờ chiều thì có mặt tại chùa giác ngộ vào lúc 6:15, thì chỉ cần đối thoại với chúng tôi vài ba câu là nhập xuất hiện liền liền, đảm bảo quý vị trị tối đa 3 lần là hết, phần lớn là lần đầu có kết quả, thời gian tối đa là 1 giờ đồng hồ, phần lớn chỉ là nửa tiếng. Cho nên nếu quý vị biết thì cứ dẫn họ đến và giúp cho họ, mà không đi gặp thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy cúng á, người ta dễ dời làm cho mình tốn kém tiền mà không đi tới đâu. Còn đằng này chỉ hoàn toàn là miễn phí và hiệu quả rất cao. Nên mong quý vị quảng bá dùm để cho những người bị ma nhập đỡ khổ. Một câu hỏi khác rất là thú vị. Dân gian Việt Nam thường đề cập đến bệnh ma nhập. Ngày nay các nhà ngoại cảm đề cập đến tình trạng áp vong. Vậy áp vong và ma nhập khác nhau như thế nào? Phật giáo làm gì để giúp cho người bị ma nhập và áp vong thoát khỏi tình trạng nạn nhân vừa nêu?
Áp vong là cái người có khả năng ngoại cảm cố tình cho mượn xác để hương linh được nhập vào. Để cái tiến trình được nhập vào đó thì phần lớn cái người làm công tác áp vong đó sẽ chọn lựa tính ưu tiên. Chẳng hạn như họ nghe các hương linh bày tỏ những cái khó khăn ở trong đời sống xã hội và gia đình, nên thấy trường hợp nào bi đát quá đó thì hầu như là người chủ động áp vong đó sẽ cho phép tình huống nó xuất hiện trước. Và diễn tiến xuất hiện đó sẽ như thế này: người cho áp vong sẽ gọi tên thân nhân đang có mặt, ví dụ như thân nhân đó tên là Trần Văn A, mà trước khi đến thì đâu có hề trình diện mình là Trần Văn A đâu, nhưng mà hương linh nói văng vẳng rằng là gia đình tôi bi đát lắm, hãy giúp tôi liền, và người thân của tôi đang có mặt tên là Trần Văn A, thì gọi Trần Văn A thì Trần Văn A tự động xuất hiện, và lúc đó đó hương linh nhập vào và cuộc đối thoại đã được diễn ra. Nên là chủ động áp vong là để giúp cho cái ức chế tâm lý giữa người chết và người thân còn sống đó, giải quyết được các vấn nạn. Chẳng hạn như có một tình trạng đó, cậu con út trong nhà là cờ bạc dữ lắm, mà mỗi khi mà thua bài đó thì cậu ta ăn cắp ăn trộm, mà trong nhà lại có nhiều gia nhân, cho nên đó, cha mẹ của cậu ấy không nghĩ rằng tác giả trộm cắp chính là con ruột của mình, và nghi quan
giáo họa cho những người đang phụ việc trong nhà. Cái hương linh này nó tức quá đi, thấy rằng là cái cậu này nó bất hiếu và nó phá phách quá, cho nên mới xin phép được áp dòng. Thì cái người áp dòng á cho thực hiện việc ấy, thì hương linh mới nói rằng là chủ mưu và ăn cắp ăn trộm trong những năm tháng vừa qua là đứa con trai út rồi. Và hương linh nó mới chỉ điểm hãy mở cái tủ kép gì ở đâu sẽ thấy tiền bạc đang được cất giấu chỗ đó. Mà nếu như chúng ta dựa theo những thông tin được cung cấp đó và yêu cầu ngay lập tức, lúc đó người nhà ở cách xa đó có thể là 100 cây số, 200 cây số, mở đúng ngay vị trí mà thấy có tiền thật đó, thì chúng ta đó là hiện tượng áp dòng thật. Và thỉnh thoảng cũng có nhiều người gọi là không có năng lực áp dòng nhưng lại giả vờ và tuyên bố rỗng rằng là họ có năng lực ấy để mà chủ yếu làm tiền thôi. Do đó trong hiện tượng áp dòng á là các dữ liệu giúp đỡ cho gia đình á là thước đo chính xác. Và nếu ta đối chứng lại với thực tế đó thì không có một dấu hiệu nào nó sai lầm cả. Trong cái đó ma nhập á là không có sự lựa chọn. Bản thân của người bị nhập không hề muốn mình bị nhập hay là được nhập, sợ hoảng khủng bố tinh thần luôn, họ đâu muốn đâu. Nhưng vì cái chánh quyền tâm họ yếu quá đi, thể trạng yếu quá, cho nên đó là bị tấn công và bắt buộc phải làm theo những gì mà hương linh muốn. Cho nên hai hiện tượng đều hoàn toàn khác nhau và cả hai đều là hiện tượng có thật như Đại Đức Thiện Trí vừa trình bày. Cho nên là những người Phật tử đó thì chúng ta quan trọng vấn đề cầu siêu. Do đó các tu sĩ sẽ không chấp nhận cái hiện tượng là áp dòng, bởi vì cái đó nó có thể là bị lạm dụng hoặc là sử dụng sai mục đích. Trong khi hiện tượng ma nhập á nó là một cái tình cờ hay là bị sự mất phản kháng thôi. Do đó nên trợ giúp để giúp cho hương linh sớm được siêu thoát. Còn là người Phật tử thì ta không nên làm cái công việc gọi là cho mượn xác để áp dập. Vì như thế cái quyến luyến mà thiếu kinh nghiệm sẽ không giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Nói tóm lại, ngày hôm nay đó cái chương trình chúng ta xoay quanh vấn đề là đời sống sau khi chết. Đời sống sau khi chết đó nó có hai khuynh hướng diễn ra. Một khuynh hướng là tái sinh là một con người thật hay là chư thiên Atula, tức là con người ngoài hành tinh của chúng ta, hoặc do cái nghiệp hưởng thụ giới tính quá nặng và cái lối sống thú tính quá nhiều thì một số người sau khi chết thì tái sinh vào cảnh giới động vật, làm gia súc ở trong nhà hay là động vật ở ngoài rừng vân vân. Thì tất cả khuynh hướng như thế nó là một cái sự chạy theo nghiệp tốt và xấu do chính con người tạo ra. Còn tình huống thứ hai đó, nếu mà không có trực tiếp như tình trạng vừa nêu đó, một số hương linh nó sẽ bị kẹt lại trong cái cảnh giới giữa sanh và tử, và cảnh giới này là chỉ là tạm thời thôi. Và do đó ta phải hỗ trợ để họ sớm được siêu thoát. Thì hai khuynh hướng vừa nêu đó đều chứng minh một cách gián tiếp rằng sau khi chết không phải là hết, mà con người là tiếp tục cái hành trình tái sanh do chính nghiệp mình tạo ra. Thông qua cái chương trình ngày hôm nay đó, thì tôi muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng chết không phải là hết. Và do đó đạo đức đó, khi chúng ta còn sống đó, không phải là vô uổng cho cái kiếp về sau. Những gì chúng ta làm xấu luật pháp không biết và tu tội không trừng phạt đó, không có nghĩa chúng ta đã an toàn khỏi nanh vuốt của nhân quả. Mà nhân quả là một cán cân rất công bằng. Hãy nhớ đến điều ấy như tinh thần Phật giáo đã dạy: Bồ Tát sợ nhân. Trong khi đó chúng ta đôi lúc chỉ sợ quả xấu, mà sợ quả xấu cũng không giải quyết được gì cái tính hệ lụy của nó. Trong cái khởi nhân đó, thì chúng ta sống tốt, làm hay và chuẩn bị chu đáo cho cái tiến trình ra đi của mình. Và được như thế đó thì khi chết tự ta sẽ được giảng sanh Tây Phương, hoặc là tái sanh làm là con người, hay là tùy theo quyền ước mà mình có một cái tiến trình tái sinh rất thích hợp. Lúc ấy ta không cần đến bất kỳ ai làm lễ cầu siêu cho chính mình. Được như vậy thì rất là lệ lạc và an toàn. Chương trình khóa tu 115 với vấn đáp xin khép lại tại đây. Cảm ơn chư Tôn Đức đã tham gia chương trình này và kính chúc quý hành giả được an lạc thân tâm, hành thông như ý.